Thank you. Ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng xứng đáng để nhận sự ca tụng của muôn vật, muôn loài và chúng con. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa vì thì giờ chúng con có thể đến ở trong sự hiện diện của Chúa để thờ phượng Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa vì nhờ thập tự giá của Chúa Giêsu mà chúng con được bước vào ở trong nơi chí thánh, được bước vào ở trong sự tương giao với Ngài. Chúng con dâng lời ngợi khen cảm ơn Chúa vì cuộc đời chúng con đã được Chúa tạo dựng để đến với sự vui mừng, vinh hiển và chúc tụng. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì thì giờ chúng con được thờ phượng chung với con dân của Chúa trong hội thánh. Lạy Chúa, chúng con xin Thánh Linh Chúa ban ơn cho chúng con có thể lắng lòng để thờ phượng Ngài và để truy ra những điều cản trở chính mình đối với Chúa. Hầu cho những ơn phước của Chúa đối với đời sống của chúng con không bị chính chúng con ngăn trở, không bị chính những công việc của chúng con ngăn trở, những việc làm không phải của chúng con ngăn trở hay tánh tình của chúng con ngăn trở. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa dạy cho chúng con để chúng con hiểu biết được tình thương của Chúa, chúng con hiểu biết được lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đến với bài giảng cuối cùng quan trọng trong loạt bài về đời sống của chúng con. Chúng con biết rằng bất cứ điều gì chúng con làm mà quan trọng đều phải ảnh hưởng đến thói quen của mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Mà con này xin Chúa cho chúng con có được lỗ tai để có thể lắng nghe được lời nhắc nhở quan trọng này cho đến chính đời sống của mỗi người. Tại vì nếu chúng con đánh mất điều này, chúng con sẽ đánh mất những điều rất là lớn. Cho nên con xin Chúa ban ơn cho chính mình con và các ông bạn chị em của chúng con sẽ được phước trong thì giờ thờ phượng Chúa và lắng nghe lời Ngài. Hôm nay chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin trọn dâng tất cả chúng con trong sự thờ phượng và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng đứng và chúng ta cứ đọc bài Tín điều các sứ đồ trong ngày đầu tháng để xác định lại niềm tin của chúng ta cũng giống như hội thánh thời đầu tiên cho tới giờ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Đức Chúa Giêsu là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xác đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Xin mời chúng ta đồng ngồi.
Xin hội thánh cùng theo dõi lời Chúa được chép trong Thi Thiên đoạn 90 từ câu 12 đến câu 17. Xin dạy chúng con biết đếm số ngày của chúng con, hầu chúng con được lòng khôn ngoan. Xin trở lại, Chúa ơi, Ngài còn giận chúng con đến bao lâu nữa? Xin dụ lòng thương xót các tôi tớ Ngài. Mỗi buổi sáng, xin cho chúng con được no nê bằng ơn thương xót của Ngài, để mọi ngày chúng con được hân hoan và vui thỏa. Xin ban cho chúng con niềm vui để bù lại những ngày Ngài phó chúng con cho hoạn nạn và những năm chúng con kinh nghiệm nỗi bất hạnh. Nguyện công việc của Ngài được tỏ ra cho các tôi tớ Ngài. Nguyện vinh quang của Ngài tỏa rạng trên con cháu họ. Nguyện phước hạnh của Chúa Đức Chúa Trời của chúng con tuôn đổ trên chúng con. Cầu xin Ngài lập vững công việc của tay chúng con. Thật vậy, xin lập vững công việc của tay chúng con. Xin cảm ơn lời Chúa.
Thank you, Pastor Lynn, for the privilege of being with you today, and what a joy it is to renew our fellowship together.
Cảm ơn Chúa và cảm ơn Sư Linh đã cho chúng tôi một lần nữa hội vị Chúa ở đây. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có dịp tiện làm việc chung với nhau một lần nữa.
36 years ago, I came to Orange County for a 3-month study.
Cách đây 36 năm thì chúng tôi đến Orange County để định là học trong một khóa 3 tháng.
We were living in Texas at the time, and I was looking forward to spending a brief time in California.
Lúc đó thì chúng tôi đang ở Texas, chúng tôi mong muốn có một thời gian ở sống cho Cali cho biết.
But I never went home. I stayed. I felt this was home.
Nhưng mà rốt cuộc là chúng tôi không trở về lại nhà của chúng tôi. Chúng tôi thấy đây là nhà mới của chúng tôi. Đây là một cái nơi mới mà chúng tôi cư ngụ được.
For 25 years, I served as the director of missions for Orange County.
Trong 25 năm thì tôi là phục vụ là một người giám đốc của vấn đề truyền giáo cho quận Cam.
We had 50 churches when I became the director of missions.
Lúc đó thì trong giáo hạt chúng ta có 50 hội thánh khi mà tôi là người giám đốc trong vấn đề truyền giáo.
And the Vietnamese Baptist Church in Westminster was one of the 50 churches.
Và trong lúc đó thì hội thánh Westminster là một trong 50 hội thánh đó.
How many were members of the church then?
Ở đây thì có bao nhiêu người là tín đồ hồi đó nhớ lại thời đó?
Okay. There are a few.
Cũng có một số quý vị ở đây.
And I am so blessed for what God is doing in your church today.
Tôi cảm ơn Chúa vì những gì, những nguồn phước mà Chúa đã ban cho quý vị trong hội thánh.
And how fortunate you are to have a godly leader, godly pastor.
Và một phước cho quý vị là quý vị có những cái một mục sư và những người lãnh đạo rất là yêu mến Chúa.
Today I want to continue the theme of developing the rhythms of life.
Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái mục đề chú vị lâu nay là nhịp sống trong đời sống của mình.
Our reader read Psalm 90 verses 12 through 17 a moment ago.
Hồi nãy thì người chị của chúng ta đã đọc Kinh Thánh Thi Thiên 90 từ câu 12 đến câu 17.
Our memory verse for the week is verse 12.
Câu gốc của chúng ta cho tuần này là câu 12.
So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom.
Xin dạy chúng con biết đếm số ngày của chúng con, hầu chúng con được lòng khôn ngoan.
I want to try to share with you some of the wisdom that God has given to me in the past years of ministry.
Tôi muốn truyền đạt lại cho quý vị những cái sự khôn ngoan mà chính Ngài đã dạy cho tôi trong những năm phục vụ Chúa.
And I want you to understand that what I share today is not about me, it's all about the Lord Jesus Christ.
Tôi muốn quý vị nhớ rằng những gì mà tôi chia sẻ ở đây không phải là vỏn vẹn về tôi nhưng mà về Đấng Christ Chúa chúng ta.
Because I'm having to blow out too many birthday candles, I have a bit of problem with memory.
Bởi vì tôi đã sống lâu rồi thành ra tôi có không còn nhớ được như hồi xưa.
And for the past 2 years, I have been on chemotherapy as a result of pancreatic cancer.
Suốt 2 năm vừa qua thì tôi hóa trị để chống cái bệnh tuyến tỵ mà ung thư.
And it has taken a toll on my vision, so I'll hold my notes in my hand to be able to see. But I'm having LASIK surgery in 2 weeks, and I'll be able to see clearly.
Một cái trở ngại là khi mà chúng tôi bị hóa trị như vậy thì mắt chúng tôi mờ nhưng mà 2 tuần nữa thì tôi sẽ mổ mắt laser để chúng tôi có thể đọc một cách rõ ràng hơn.
I read an illustration of a college professor who took a gallon jar with a wide mouth on it and he set it on the table in front of the class.
Tôi được nghe một cái ví dụ của một giáo sư trường đại học. Ông ta lấy một cái thẩu bằng gương ông để trên bàn.
And he put some large stones inside of that jar until it was full.
Ông ta lấy những cái cục đá thật là bự và ông bỏ trong cái hũ này cho khi nó bắt đầu nó đầy.
And he asked the question of the class, how many think the jar is full? And almost everyone raised their hand.
Rồi ông hỏi lại những học sinh của ông rằng, các em thấy cái hũ này đầy chưa? Thì hầu hết mọi người đều giơ tay.
And under the table, he pulled out a sack that had some pebbles, and he poured the pebbles in the jar, and so that they fell around the large stones.
Sau đó ông lấy một túi sắt khác và trong đó có những cái hạt sỏi và ông đổ trong cái hũ đó và cái những hạt sỏi đó nó lăng lăng ở giữa những cái cục đá lớn và nó làm đầy một lần nữa.
And then he took a sack of sand and he poured the sand into the jar and he moved the jar around so that it was level full with sand, the small pebbles and the large rocks.
Rồi lần một lần nữa ông lấy một cái túi khác và trong túi này thì có cát. Ông đổ trong cái hũ và ông lắc để cát nó rơi xuống giữa những sỏi và những cục đá lớn.
And then he took a pitcher of water and he poured water into the jar so that now he had water, he had the sand, the pebbles and the large stones.
Rồi một lần nữa ông lấy một ca nước và ông lấy nước ở đó ông đổ vào trong cái hũ đó và cho tới khi nó đầy thì trong đó có nước, có cát, có những đá sỏi và đường đá bự.
And he asked the class, "What do you think I'm trying to teach you today?"
Và ông hỏi lại học sinh rằng, các em nghĩ rằng thầy đang muốn dạy gì các em trong bài này?
And one of the students says, "I guess you're telling us that when our life is completely full, we can always cram something else in."
Và học sinh nó nói rằng, thầy muốn dạy cho chúng tôi biết rằng, dầu đời sống mình đầy bao nhiêu nữa, mình lắc thì mình có thể ép được những vật khác trong đời sống của mình nữa.
He said, "I'm trying to tell you that your life can hold all of the components that I have shared today, but they have to be in proper priority, proper sequence."
Ông nói rằng cái điều mà thầy muốn dạy các em đó là chúng ta có thể có được tất cả những cái thành phần mà tôi vừa diễn tả đó, nhưng mà cái quan trọng á là cái thứ tự mình bỏ những cái vật đó trong cái hũ đó.
Jesus shared in Matthew 6 verse 33.
Chúa Giêsu chúng ta đã dạy chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 rằng:
"But seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you as well."
Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì mọi sự khác sẽ được con sẽ nhận được nữa.
If you live in the will of God, you seek first the things of God.
Nếu chúng ta sống trong ý chí của Chúa thì chúng ta phải tìm kiếm cái ý chí của Ngài.
We are made up of the commitments that we make to God.
Cái đời sống chúng ta là vỏn vẹn về những cái lời hứa chúng ta dâng cho Ngài.
And that results in the rhythms and the habits and the goals that we have for him.
Như vậy những cái chuyện này làm nên cái nhịp sống và cái mục đích mà chúng ta có với Ngài.
I want to share some that I have found to be very helpful in my life in ministry.
Tôi muốn chia sẻ những cho quý vị những cái kinh nghiệm mà tôi đã sống với Chúa và rất là hữu ích cho mục vụ của tôi.
The first is the reading of his word.
Then chốt đầu tiên là chúng ta phải đọc lời của Đức Chúa Trời.
It is always good to begin the day and to end the day in the word of God.
Rất là tốt khi chúng ta bắt đầu ngày của chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời và chúng ta kết thúc trong lời của Đức Chúa Trời nữa.
Then not only do you read, but you also reflect on the scripture.
Không những đọc không mà chúng ta phải suy gẫm, suy nghĩ về lời của Ngài.
Author Eugene Peterson said he likens reflection on scripture to a dog chewing on a bone.
Ông Eugene Peterson có một câu rằng chúng ta suy gẫm lời Đức Chúa Trời giống như một con chó mà nó gặm một cục xương vậy.
Sometimes we don't need to read more scripture, but we need to meditate and on the scripture we have read.
Có đôi lúc chúng ta không cần đọc thêm nhiều câu kinh thánh, nhưng mà chúng cần suy gẫm đến những câu kinh thánh chúng ta đã đọc.
In my iPhone, I have maybe 25 or 30 different translations.
Trong cái iPhone của tôi, chúng tôi có đến 20 đến 25 cái bản dịch khác nhau của kinh thánh.
It is always good to read the word that I have read in different translations.
Khi tôi đọc kinh thánh thì tôi đọc nhiều bản dịch khác nhau để tôi tìm hỏi.
And then as I meditate on it, it is Braden's translation.
Khi mà tôi đọc xong đó thì cái xong thì rốt cuộc là cái bài dịch theo Braden là tôi.
As I meditate on the scripture, the word becomes alive.
Khi tôi suy gẫm lời Đức Chúa Trời thì lời Đức Chúa Trời sống động lại.
Coupled with the reading of the word is prayer.
Và đi đôi với sự cầu nguyện, với sự đọc kinh thánh là sự cầu nguyện.
Going to God personally when we have something in our life or relationship that hinders our intimacy with Jesus.
chúng ta cần phải đi đến với Đức Chúa Trời của chúng ta khi có một cái gì đó trong đời sống chúng ta nó ngăn trở sự mật thiết của chúng ta đối với Ngài.
The first prayer is the prayer of confession.
Cái lời cầu nguyện đầu tiên là lời cầu nguyện xưng tội.
John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Bởi vậy, có chép trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 rằng nếu chúng ta xưng tội mình ra thì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín sẽ thanh tẩy tội lỗi của chúng ta ra khỏi mình.
Then there is the prayer for guidance.
Rồi có sự cầu nguyện để Chúa hướng dẫn.
That God would give to us the clear direction as to what our next step should be.
Chúng ta cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời để coi thử cái bước tới của chúng ta trong đời sống mình là gì.
I do prayer walks.
Cá nhân của tôi thì tôi có những cái tôi đã bắt buộc cầu nguyện.
It's interesting as I encounter people and they speak to me and say, how are you doing?
Khi tôi đi bộ như vậy thì có người đến chào hỏi tôi và hỏi thăm sức khỏe.
And I just say, I'm just walking and praying.
Và tôi nói với họ rằng tôi đang đi bộ và cầu nguyện.
And I said, is there anything I can pray for you?
Và tôi hỏi lại họ rằng, có điều gì tôi có thể cầu nguyện cho quý vị được không?
I have never had anyone say no. I don't want you to pray for me.
Tôi kinh nghiệm tôi thấy là không, tôi chưa có người nào mà khước từ nói thôi, mục sư đừng cầu nguyện cho tôi.
We have a habit when we are in a restaurant, if a waiter or waitress comes to us, we ask if there's anything we can pray for them before we have our blessing.
Khi tôi vào nhà tôi đi ăn thì thường trước khi chúng tôi cầu nguyện ăn thì tôi thường hỏi người phục vụ hỏi rằng có điều gì tôi cầu nguyện cho cô cho anh được không?
Several years ago, we were having breakfast at a Coco's in Fullerton, and the waitress. We asked the waitress if there was anything we could pray for her.
Cách đây một vài năm thì chúng tôi ăn ở tiệm Coco's ở Fullerton thì có một cô giúp bàn hỏi tôi hỏi cô ta rằng tôi có thể cầu nguyện gì cho cô.
Tears came to her eyes and she said, "I'm pregnant and I'm not married and I'm." Considering having an abortion.
Cô ta ứa nước mắt ra, cô tôi nói là tôi là người độc thân nhưng mà tôi đang mang thai, tôi đang suy nghĩ về việc phá thai.
God made a divine appointment with us and the restaurant was not crowded and she came and sat at the table.
Chúng tôi một cái hẹn rất là màu nhiệm. Lúc đó tiệm ăn không có đông, thành ra cô có thể ngồi xuống với tôi và chúng tôi bắt đầu hàn huyên với cô.
And Betty shared the gospel with her and she prayed to receive Christ.
Và nhà tôi là Betty đã chia sẻ phúc âm với cô ta và cô ta cầu nguyện tin Chúa.
A few weeks later we were back in the restaurant and she came and was our waitress again.
Một vài tuần sau chúng tôi đến ăn lại thì cô ta một lần nữa giúp đỡ chúng tôi trong việc ăn.
And she was all smiles and she said, God has told me that I am not to have an abortion but to have the birth of the baby.
Cô ta cười toe toét và nói với chúng tôi rằng Chúa đã bày tỏ cho tôi biết rằng tôi cần phải có đứa em bé này không được phá thai.
So as you walk and as you're in restaurants and other places, use that as an opportunity to pray for others.
Khi mà chúng ta đi bắt bộ hoặc là chúng ta đang ở tiệm ăn thì chúng ta dùng những cái cơ hội đó để cầu nguyện cho những người khác.
2 years ago, I was diagnosed with pancreatic cancer.
Cách đây 2 năm thì tôi bị ung thư tuyến tụy.
The surgeon said, Mr. Braden, you have a 50% chance of surviving surgery.
Và ông bác sĩ giải phẫu nói với tôi rằng, ông Braden ơi, có 50% ông có thể sống sót sau cơn giải phẫu này.
And a 50% chance that we'll be able to remove the tumor.
Và 50% chúng tôi có thể lấy được cái khối u ung thư ra khỏi cơ thể ông.
He said, you'll be in the hospital 2 to 3 weeks.
Ông sẽ ở nằm bệnh viện 2 tới 3 tuần.
And you'll be here in Anaheim in an intensive care center for 1 to 2 months.
Và ông phải ở tại cái nhà hồi sức 1 tới 2 tháng.
On the 10th day after surgery, he came to my room and he said, Mr. Braden, would you like to go home?
Nhưng mà mới sau 10 ngày nằm trong bệnh viện thì ông đến với tôi hỏi tôi là mục sư có muốn đi về nhà chưa?
And I said, today?
Tôi hỏi, ngày hôm nay hả?
And he said, yes. 10 days after surgery, I went home.
Và ông ta nói vâng, như vậy có 10 ngày sau mổ thì tôi đi về lại nhà.
And some have said you had a good surgeon. I had a good heavenly father surgeon.
Người ta nói là tôi có một người giải phẫu giỏi nhưng không, tôi nói rằng tôi có một thầy thuốc tuyệt vời trên trời.
During that time, your pastor was one of my prayer warriors.
Trong lúc đó thì mục sư của quý vị là một người, một chiến sĩ cầu nguyện cho tôi.
Every day for 2 years, someone called me, or I received a text, or an email, or a card saying we're praying for you.
Trong suốt 2 năm đó, hoặc là một cú điện thoại, hoặc là một cái text, có người luôn luôn nói với tôi rằng tôi đã đang cầu nguyện cho mục sư.
Just a few weeks ago, when Betty and I went to see the doctor again, and I was had the report from the surgeon, and I said, "Can you read this? I can't understand it."
Cách đây mấy tuần thì tôi và Betty đi tới lại tái khám bác sĩ, thì tôi nói với ông bác sĩ gia đình của tôi rằng tôi không có hiểu được cái những cái lời của ông bác sĩ giải phẫu, xin ông giải nghĩa cho tôi được không?
He read a couple of the pages and he looked up and he said, "Doyle, what it says is you're a miracle."
Ông tôi đọc một vài trang rồi ông cuốn lại nói không, tốt tiếng là ông là một người một phép lạ đang đi.
And I said I had a good medical team, but I also had many people praying for me.
Tôi biết rằng tôi có một cái đội giải phẫu rất là giỏi, nhưng mà tôi cũng biết rằng có rất là nhiều người đang cầu nguyện cho tôi.
And he said, "I believe in prayer," and I said, "Amen, we do too."
Ông ta nói tôi tin cái quyền năng của sự cầu nguyện, và tôi nói Amen, chúng tôi cũng vậy.
Our primary doctor is a Vietnamese doctor, Dr. Nguyen.
Ông bác sĩ gia đình của tôi là bác sĩ Việt Nam, ông bác sĩ Nguyễn.
A man who loves the Lord.
Một người yêu mến Chúa.
And we are such a joy to have him as our doctor.
Tôi cảm ơn Chúa và một phước hạnh cho tôi khi tôi có ông đó là bác sĩ cho tôi.
In addition to prayer and to the reading of the Word of God, we experience the love of God.
Bên cạnh sự đọc Kinh Thánh và việc cầu nguyện, chúng ta cũng cần phải kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa.
And because of that, we need to be generous in our love to each other.
Bởi vì vậy chúng ta cần phải rộng rãi về tình yêu thương đối với nhau.
Everything that we have belongs to God.
Tất cả những gì gọi là sở hữu của mình á là thuộc về Đức Chúa Trời.
He has permitted us to be stewards of all that we have.
Chúa cho chúng ta là quản lý của những gì chúng ta có.
And every week we give a tithe to our church.
Mỗi tuần chúng tôi dâng hiến tại hội thánh địa phương của chúng tôi.
But also when we are in other churches, we always give an offering because of the blessings of God.
Nhưng mà khi chúng tôi đi những hội thánh khác thì chúng tôi cũng dâng hiến đó vì những ơn phước mà Ngài cho chúng tôi đó.
You've heard this before, you cannot outgive God.
Chúng ta đã nghe rồi, chúng ta không thể nào mà vượt quá sự ban cho của Ngài được.
Not only is generosity so effective, but also we are to walk, the scripture says we are to walk in the spirit.
Không phải là chúng ta rộng rãi không, nhưng mà Chúa cũng nói rằng chúng ta phải đi dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Ngài.
Paul writes in Philippians 2, "Have this mind in you which was also in Christ Jesus."
Ông Phaolô viết trong Philip nói rằng chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Walking in the spirit is simply making yourself aware of the presence of God at all times.
Đi dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là chúng ta biết và cảm nhận rằng chúng ta đang trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hàng ngày.
Surrendering to His will and obeying what He wants you to do.
Đầu phục hồi Ngài và làm theo những gì Ngài chỉ chúng ta làm.
The Bible tells us in Galatians that when we walk in the Spirit, we produce the fruit of the Spirit.
Trong sách Galati nói rằng khi chúng ta đi dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ có bông trái Đức Thánh Linh.
It is characterized by love and joy and peace.
Nó được biểu tượng qua sự yêu thương, vui mừng và bình an.
It is more than just to tell someone you love them.
Chúng ta phải
but also through your actions prove your love for them.
Chúng ta không chỉ nói là chúng ta thương một người nào đó, nhưng mà hành động chúng ta phải bày tỏ tình thương đó.
We are recipients of the actions of the love of the Lord Jesus.
Chúng ta nhận được sự thể hiện tình yêu thương của Chúa rõ ràng.
Alexander McLaren said,
ông Alex McLaren đã nói câu này.
The only thing that will secure life,
một cái điều duy nhất mà chúng ta có bảo đảm trong đời sống của mình.
Long gladness is a heart satisfied with the experience of God's love.
Cái sự vui mừng tồn tại đó là khi lòng của chúng ta được thỏa mãn với kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu thương của Chúa.
In Ephesians chapter 5 in verses 15 and 16.
Trong Ephesians đoạn 5 câu 15 và câu 16 nói rằng,
he says, "Be careful how you live."
Hãy thận trọng trong cách sống của anh em.
Not as unwise, but as wise.
Không phải là những người ngu muội nhưng những người thông sáng.
Making the most of every opportunity.
Lợi dụng tất cả những cơ hội của mình.
Because the days in which we live are evil.
Bởi vì những ngày chúng ta đang sống là độc ác.
In James chapter 4 and verses 13, he says, "Now listen, you who say."
Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 14 nói rằng, hãy nghe những người đã nói.
Today or tomorrow we will go to this or that city.
Ngày nay hoặc ngày mai tôi sẽ đi đến thành này hoặc thành nọ.
Spend a year there.
Sẽ có một năm ở đó.
Carry on business and make money.
Làm việc hàng ngày và làm tiền.
Why you do not even know what will happen tomorrow?
Các ngươi không thể nào biết được gì điều gì sẽ đến cho các ngươi ngày mai.
What is your life?
Đời sống của các ngươi là gì?
You are a mist that appears for a little while and then vanishes.
Các ngươi là những hơi nước chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi sau đó sẽ biến mất.
Instead, you ought to say.
Thay vì đó chúng ta nên nói rằng.
If it is the Lord's will.
Nếu theo ý của Đức Chúa Trời.
We will live and do this or that.
Chúng ta sẽ sống và làm điều này hoặc điều kia.
The scripture in chapter 90 it says God may give us 70 or 80 years.
Trong Thi Thiên 90 những câu đầu nói rằng Chúa cho chúng ta có thể cho chúng ta 70 hoặc 80 năm.
Someone asked me how old I was and I said I don't know.
Có người hỏi tôi rằng xin lỗi cậu bao nhiêu tuổi thì tôi không biết.
But when I was born the Big Dipper was just a small cup.
Khi mình mới sinh ra thì cái dàn thiên hà Big Dipper thì nó hồi đó có nhỏ xíu thôi.
And it has just grown.
Nhưng mà bây giờ thì nó lớn lên.
I want to share with you some rhythms that we have established that God has honored and blessed.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị những cái nhịp sống mà chúng tôi đã kinh nghiệm và qua đó Ngài đã ban phước cho chúng tôi.
Annually we set goals.
Hàng năm chúng tôi có những cái mục tiêu.
We set three goals.
Chúng tôi có ba mục tiêu.
We set a spiritual goal, each one of us, for each other.
Tôi và nhà tôi có những cái mục tiêu về thuộc linh.
My spiritual goal this year is to once again read through the Bible.
Cái mục đích thuộc linh của tôi năm nay ấy, làm sao để đọc xong một cuốn kinh thánh này, nguyên cuốn kinh thánh này một lần nữa.
And then we have a family goal.
Chúng tôi cũng có một cái mục tiêu cho gia đình chúng tôi nữa.
One year our family goal was to completely get out of debt.
Có một năm nọ thì cái mục tiêu chúng tôi làm sao để không còn nợ nần gì hết.
In my spiritual walk, we were living in the city of Orange. In my spiritual walk one day.
Và khi mà chúng tôi còn ở Orange thì trong cái sự bắt bộ cầu nguyện của tôi đó.
God made it very clear that we should sell our house.
Thì Chúa nói cho rõ ràng chúng tôi phải bán căn nhà của chúng tôi ở đó.
When I came back from the walk, Betty said, "Well, what did you and the Lord talk about today?" And I said, "I'd rather not tell you."
Khi tôi về thì bà xã tôi hỏi là Chúa có dạy dỗ gì anh trong cái chuyến đi của anh không? Thì tôi nói anh không dám nói cho em nghe.
3 years before we had bought the house and had remodeled it, and it was we loved living in that house.
Bởi vì trước đó 3 năm rồi khi chúng tôi mua cái nhà này, chúng tôi sửa lại và theo ý của mình là chúng tôi rất là quý mến cái nhà này.
But every day that week, as I would walk, God made it very clear: sell that house.
Nhưng mà suốt tuần đó, mỗi lần mà tôi đi bộ và cầu nguyện thì Chúa nhấn mạnh trong lòng tôi là phải bán cái nhà đó đi.
Finally, I shared with Betty. She said, "Well, what have you been praying about, and what has God been telling you?" And I told her, I said, "We should sell the house."
Rốt cuộc tôi phải thú thật với bà xã tôi và bà hỏi lại, "Vợ anh cầu nguyện gì với Chúa?" Thì tôi nói, "Tôi cầu nguyện để bán nhà và chúng tôi quyết định bán cái nhà đó đi."
She was excited about that. Not.
Bà tôi rất là thích việc đó, không phải như vậy.
We put our house on the market, and 2 days later, it sold.
Tôi để nhà bán và 2 ngày thì nó bán xong.
My neighbor, whom we had been sharing the gospel with, said, "Doyle, that's the craziest thing ever. You'll never ever be able to buy a house again."
Cái người láng giềng của tôi mà tôi đã đang truyền bá phúc âm cho họ thì họ nói với tôi này, ông hơi khùng, tại vì bán cái nhà này là không thể nào mua một cái nhà là khác được nữa.
6 months after we sold that house, the market in Orange County began to level off.
Nhưng mà 6 tháng khi tôi bán cái nhà đó thì cái giá nhà của ở Orange County nó bắt đầu nó không lên nữa.
6 months later it went to one of its lowest faces. Many of you remember that time.
Không những là không có lây nhưng mà nó xuống nữa. Một số quý vị cũng nhớ cái thời điểm đó.
If we had not sold that house when God instructed us to, I would still be working today, maybe as a greeter at Walmart.
Nếu mà tôi không bán nhà của tôi lúc đó thì tôi chưa có thể về hưu được. Có thể tôi có đi làm việc ở Walmart nữa.
And our ministry goal,
và cái mục tiêu mục vụ của chúng tôi,
is to be active in our church where we are.
Là chúng tôi hoạt động trong hội thánh mà chúng tôi đang sinh hoạt.
Our monthly goals are to have our family together in a fellowship time.
Một cái mục vụ hàng tháng của chúng tôi là làm sao để gia đình của chúng tôi, đại gia đình chúng tôi có những sinh hoạt chung với nhau hàng tháng.
We have two daughters, 11 grandchildren, and soon to be 4 great-grandchildren.
Chúng tôi có hai đứa con gái, 11 cháu ngoại và không lâu nữa thì còn thêm 4, có thêm 4 chắc nữa.
And as God has had it, we all live within 10 miles of each other.
Và sự sắp đặt của Chúa rất là đẹp bởi vì chúng tôi sống gần nhau khoảng cách 10 miles thôi.
Except a grandson who is in China teaching and a granddaughter that lives here in Orange County.
Trừ ra một đứa cháu trai thì đang ở China dạy ở bên đó và một đứa cháu gái làm việc ở đây Orange County.
But we get together and we eat together. We play games together. We pray together. We worship together.
Nhưng mà chúng tôi hàng tháng thông công với nhau, chúng tôi ăn với nhau, chúng tôi chơi với nhau, chúng tôi cầu nguyện với nhau, chúng tôi thờ phượng với nhau.
And that's our goal, to make that happen once every month.
Và đó là một mục tiêu của chúng tôi, là làm sao phải làm cái chuyện này mỗi tháng một lần.
I also have the joy of leading a pastor's prayer breakfast every month.
Và tôi được vinh dự hướng dẫn một buổi họp cầu nguyện của mục sư mỗi tháng một lần.
Then on our weekly rhythm, our weekly goals are to be active in Sunday school and church.
Và cái nhịp sống hàng tuần của chúng tôi làm sao chúng tôi quyết tâm phải sinh hoạt trong hội thánh, phải sinh hoạt trong trường Chủ nhật.
Every Sunday we look at our calendars together and we make sure that we're on the same calendar.
Và mỗi tuần thì chúng bà xã tôi và tôi lấy lịch ra và xét lại với nhau để chúng tôi có những cái hợp nhau trong cái lịch đó.
That's a good time to evaluate your life and your use of time.
Đó là một cái thời điểm đáng giá để chúng ta kiểm soát lại để coi thử cái chúng ta sử dụng thời giờ ra sao.
To make sure you're using your time wisely.
Để cho chúng ta bảo đảm rằng chúng ta đang sử dụng thời giờ chúng ta một cách khôn ngoan.
And to ask him to use our time and our skills in order to bring honor and glory to him.
Để Chúa cho chúng ta có một đời sống tốt đẹp và đem sự vinh hiển cho Chúa trong thời giờ của mình.
On a daily basis, every morning and every evening, we express our love to each other.
Và hàng ngày vợ tôi và tôi nói với nhau về tình yêu thương của mình đối với nhau.
And at night when we have our prayer together, what a sweet time that is.
Và mỗi tối khi mà chúng tôi cầu nguyện với nhau, đó một thời gian rất là ngọt ngào.
And then also to make a to-do list. What am I to do today?
Và hàng ngày chúng tôi để một cái danh sách ra, liệt kê ra những cái điều mà chúng tôi cần phải làm hàng ngày.
In the early 1900s, the president of U.S. Steel paid a consultant $25,000 for an idea.
Trong thập niên khoảng chừng 1900 thì ông giám đốc của cơ quan bán sắt của Mỹ, họ thuê một người chuyên môn để mà họ nghiên cứu và cho họ một cái sự phán đoán như sau.
The consultant said, "Your workers do whatever they're asked to do at that moment."
Và cái người đó kết luận rằng những cái người nhân công của quý vị đó làm những điều họ được sai làm lúc đó.
He said they have no priority of what is to be done that day.
Nhưng mà họ không có một cái ưu tiên thứ tự cái điều cần phải làm ngày hôm
so
đó.
So he introduced the to-do list to the U.S. Steel employees.
Và lúc đó thì ông đã giới thiệu một cái danh sách việc phải làm trong ngày đó cho cơ quan bán sắt này.
Their productivity increased 25% simply by prioritizing the things that needed to be done in the proper order.
Như vậy cái công lực sản xuất của họ trội lên 25% vỏn vẹn vì họ biết cái thứ tự điều mình phải làm hàng ngày.
In Proverbs 3 in verses 5 and 6 it says trust in the Lord with all of your heart.
Trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6 nói rằng hãy tin cậy Chúa hoàn toàn với lòng của mình.
Lean not into your own understanding.
Đừng lệ thuộc vào cái sự suy nghĩ của mình.
In all of your ways acknowledge him.
Trong mọi nẻo của chúng ta phải nhận biết chính Ngài.
And he shall direct your paths.
Thì Ngài sẽ hướng dẫn đường đi của mình.
So we're to as the scripture says, teach us to number our days that we may have your wisdom.
Như Kinh Thánh đã nói, xin chúng ta xin Ngài dạy cho chúng con biết cách đếm ngày chúng con để chúng con có thể có sống đời sống khôn ngoan.
Now none of these rhythms or habits or goals that I have suggested to you are easy.
Phải thú thật là những cái chuyện mà tôi kể ra, những cái thói quen, những cái nhịp sống mà tôi đã chia sẻ với quý vị, nó không dễ.
My life goal and my life verse is 2 Timothy 4:5.
Cái câu gốc mà tôi dùng cho đời sống của tôi hàng ngày á là Timothy thứ nhì đoạn 5.
And Paul shares with his young son in the ministry Timothy.
Ông đã chia sẻ với con đỡ đầu của mình là Timothy.
He says, "But watch down all things."
Con phải cẩn thận mọi sự.
Endure affliction.
Hãy chịu đựng sự bắt bớ.
Do the work of an evangelist.
Hãy làm việc của một nhà truyền giáo.
And make full proof of your ministry.
Để chúng ta vững chắc trong mục vụ của mình.
So my life rhythm then is based on these four words.
Như vậy thì cái nhịp sống hàng ngày của tôi nó được căn cứ vào bốn chữ này.
Expectancy.
Sự mong đợi.
Expect God to do something in your life.
Trông đợi Chúa làm một điều gì đó trong đời sống của mình.
He wants to bless us and he wants to lead us.
Ngài muốn ban phước chúng ta, Ngài muốn hướng dẫn chúng ta.
But that is a choice that we have to make.
Nhưng mà đây là một sự lựa chọn chúng ta cần phải làm.
So he says, get excited about the things of God.
Chúa nói rằng hãy chúng ta hãy hớn hở vui mừng về những gì của Đức Chúa Trời.
And then he says the second word is to endure.
Cái thứ gì là hãy chịu đựng.
That it's going to be hard.
Tại vì nó sẽ khó.
And it's easy sometimes to give up and to turn your back on what God wants to do in your life.
Nó dễ để chúng ta bỏ cuộc, sẽ ngoảnh mặt lại những cái gì mà Chúa muốn chúng ta làm trong đời sống mình.
If you do, you're going to miss one of the greatest blessings that God has.
Nhưng mà quý vị ơi, nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ hụt mất một cái nguồn phước vĩ đại mà Chúa cho chúng ta.
If you give up, what you say to the world,
cái khi mà chúng ta bỏ cuộc, cái điều mà chúng ta nói với thế gian rằng,
you can trust God some of the time,
chúng ta có thể tin tưởng Chúa đôi lúc,
but you can't trust him all of the time.
Nhưng mà chúng ta không thể nào tin Chúa hoàn toàn mọi lúc.
But I'm here to tell you, you can trust God every time.
Nhưng mà tôi đến đây để nói với cảm ơn quý vị rằng quý vị có thể tin tưởng Chúa hàng ngày.
Amen.
Amen không?
And then he said, "Do the work of an evangelist."
Và ông ta tiếp tục nói rằng con hãy làm việc như một việc của nhà truyền giáo.
But you said that's our pastor's job.
Nhưng mà không, đó là việc của mục sư.
Now he didn't say to be an evangelist.
Ông không nói.
He said, "Do the work of an evangelist."
Ông không nói rằng hãy trở thành một nhà truyền giáo. Ông nói là hãy làm việc như của nhà truyền giáo.
An evangelist is to simply share the testimony and witness for God.
Một việc của nhà truyền giáo là chỉ làm chứng và nói về phúc âm của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
So when you do the work of an evangelist, you share the gospel in the power of the Holy Spirit and you lead the results to him.
Như vậy khi chúng ta làm việc của một nhà truyền giáo là chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài và việc còn lại là chúng ta để lại cho Đức Thánh Linh.
Our pastor challenged us to have a list of 10 people that we're praying for.
Ông mục sư chúng tôi thách thức chúng tôi rằng hãy liệt kê ra 10 người mà chúng tôi đang cầu nguyện cho.
Our 10 people live in our neighborhood where we live.
10 người mà chúng tôi cầu nguyện cho là sống trong cái là hàng xóm của tôi.
God has made a divine appointment with every one of those people to share the gospel.
Chúa đã cho chúng tôi một cái kỳ hẹn mầu nhiệm để chúng tôi đến chia sẻ phúc âm đối với mỗi người đó.
One has prayed to receive Christ. Amen.
Một người đã cầu nguyện tin Chúa rồi. Amen không quý vị?
We were gone for a few weeks. When I came back, I asked my friend Dale, I said, "How are you doing?" And he said, Pastor, I got baptized Sunday.
Chúng tôi đi vắng một thời gian thì tôi về tôi nói chuyện với ông Dale. Thì ông Dale nói với tôi mà mục sư ơi, tôi mới được làm phép báp têm.
And I said, why did you get baptized?
Tôi hỏi tại sao nhờ anh làm phép báp têm làm gì vậy?
He said, I did what you asked me to do. I prayed and received Jesus Christ as my Lord and Savior.
Bởi vì tôi đã làm cái điều mà ông nói là tôi đã cầu nguyện và nhận Chúa làm Chúa cứu thế của đời sống mình.
He said, when I was in the baptistry and just as the pastor was getting ready to baptize me.
Ông ta nói là khi mà tôi đang ở trong hồ báp têm mà mục sư sắp nhà làm phép báp têm cho tôi.
He said, I wanted to say, wait, you can't baptize me. The pastor's not here.
Tôi nói là khoan đừng làm phép báp têm cho tôi vì ông mục sư không có ở đây.
Prior to him receiving Christ, he was the most vulgar man I've ever met.
Trước khi ông tin Chúa thì ông là một cái người mà tục tiểu nhất mà tôi bao giờ gặp.
We were members of the same golf club together.
Tôi đi chơi golf chung với nhau trong một cái câu lạc bộ.
I'd asked the president of the club, don't ever put me with that man.
Tôi nói với cái người mà chủ cái câu lạc bộ này đừng bao giờ cho tôi chơi chung với ông này nghe.
But I get there one day and we were partners together.
Nhưng một ngày nọ chúng tôi đến để chơi golf thì ông ta là người chơi chung với tôi.
In respect of me, he did not take the Lord's name in vain.
Tại vì ông nể.
The entire round of golf.
Tại vì ông nể tôi, thành ra ông không có dùng gì danh Chúa để chữ thề trong khi mà chúng tôi chơi golf đó.
When we were through, he came and he put his hands on the golf cart and he leaned in.
Và khi mà tôi chơi xong thì ông tới ông cầm cái chiếc xe mà chúng tôi chơi golf cho ông đưa miệng vào.
And he said, "Pastor, this was not at all what I thought it was going to be. I enjoyed the day."
Ông ta chỉ mặt vào tôi và nói rằng, mục sư ơi, tôi không tưởng tượng được cái ngày như hôm nay. Tôi thật sự là tôi rất là ngày hôm nay rất là thích thú cho tôi.
And I said I did as well, and thank you for not taking the Lord's name in vain.
Và tôi nói tôi cũng vậy. Tôi cảm ơn anh đã không dùng tên của Chúa Giêsu chúng tôi mà ra chữ thề.
And I said I want you to know I'm praying for you that you'll receive the Lord Jesus Christ.
Tôi đang cầu nguyện cho anh và tôi xin Chúa cho anh đầu phục Chúa.
So we have 9 on our list now. We're still praying for.
Như vậy chúng tôi còn 9 người trong cái danh sách mà chúng tôi có và chúng tôi vẫn cầu nguyện.
Then finally he says to make full proof of your ministry.
Và cuối cùng thì follow with Timothy rằng hãy làm trọn, hãy làm vững vàng cái mục vụ của con.
That everything you do for the Lord make it be the best you can.
Tất cả những gì chúng tôi làm cho Chúa chúng ta phải làm hết sức của mình và làm một cái tốt nhất cho Chúa.
So teach us so that to number our days so that we may be wise.
Xin dạy chúng con biết đếm số ngày của chúng con hầu chúng con được lòng khôn ngoan.
We see in these verses 4 walls that help us to understand the eternal God.
Chúng ta nhìn trong những câu trong này chúng ta thấy có 4 cái bức tường để chúng ta được giữ vững trong chuyến đi của chúng ta.
In verse 12, he talks about the wisdom. If you want wisdom, understand that he is sovereign. He is in charge. He is number one.
Nếu mà tôi muốn được siêu ngon khôn ngoan, chúng ta biết rằng Ngài là có quyền tể trị, Ngài là đấng hướng dẫn và Ngài là đấng phải dẫn lối được đường của chúng ta.
In verse 13, he talks about the forgiveness.
Câu 13 thì Chúa nói về sự tha thứ.
In verse 14, the stability through our days.
Trong câu 14 thì nói cái sự vững chắc của chúng ta hàng ngày.
When I was walking through that my days of sickness and illness, I read Romans 8 every day.
Trong khi tôi đang nằm trên giường bệnh cách đây 2 năm thì mỗi lần kỳ thì tôi đọc cái kinh thánh Roma đoạn 8 hàng ngày.
In verse 18 of Romans 8, he said the sufferings of this present day.
Trong câu 18 thì nói rằng cái sự đau khổ chúng ta trong ngày hiện tại
are not to be compared to the glory that awaits us.
Không thể nào so sánh được với sự vinh hiển mà đang chờ đợi chúng ta.
And then in verse number 15,
trong câu 15,
he talks about our renewal.
Nó đề cập đến đổi mới trong đời sống của mình.
May we establish rhythms that will renew our spirit and our walk with the Lord every day.
Xin Chúa cho chúng ta có nhịp sống hàng ngày để cho chúng ta được hồi phục trong đấng Christ, trong Chúa Jesus Christ và hàng ngày trong đoạn đường của chúng ta.
Now these rhythms that I've tried to establish were hard. I should have given up at any time.
Những cái nhịp sống mà tôi đã lập nên hàng ngày nó khó. Tôi có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
I want to encourage you to establish the spiritual rhythms in your life, and whatever you do, don't give up.
Tôi khuyến khích quý vị lập nên những cái nhịp sống hàng ngày của quý vị và rốt cuộc rằng đừng có bao giờ bỏ cuộc.
If you're not pleased with your life, you can change.
Nếu quý vị không có hài lòng với đời sống của mình, quý vị có thể được thay đổi.
If you do not know the Lord as your personal Savior, the only change that will be significant is to receive Him as your Lord and Savior.
Nếu quý vị chưa bao giờ đầu phục Chúa, thì cái chuyện duy nhất quý vị cần phải làm để thay đổi đời sống của mình là chúng ta phải đầu phục Chúa và nhận Chúa vào làm Chúa cứu thế của đời sống mình.
And if you decide not to change your life, you can always find an excuse.
Nếu mà chúng ta không có chịu thay đổi đời sống của mình thì chúng ta luôn luôn có thể tìm được những cách bào chữa.
But you'll never experience the joy and blessings of God if you do.
Nhưng mà chúng ta không thể nào nhận được cái sự vui mừng và ơn phước của Chúa nếu mà chúng ta làm điều đó.
I want to pray with us at this time that God will help us to establish rhythms that will be honor and godly.
Tôi muốn cầu nguyện cho để chúng ta có những cái nhịp sống mà hài lòng Chúa và thánh khiết trước mặt Ngài.
Father, we pray that you'll make our lives count for you.
Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con sống một cách nào để những ngày của chúng con có ý nghĩa cho Ngài.
Teach us to use our time wisely.
Xin Ngài dạy chúng con sử dụng thời giờ một cách khôn ngoan.
We pray that you'll help us to live well and with a purpose.
Xin Chúa cho chúng con sống những đời sống tốt đẹp và có mục đích.
We want to honor you in all that we are and all that we do.
Chúa ơi, chúng con muốn tôn trọng Ngài trong mọi sự chúng con làm và tất cả những gì chúng con làm.
In Jesus' name I pray, amen.
Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng tôi cầu nguyện. Amen.